Rất vui được gặp mọi người hôm nay và rất vui được có gia đình của anh Huy, chị Thủy tham gia với chúng ta hôm nay. Hôm nay mình sẽ cùng học với nhau ở trong Colosse, đoạn cuối của Colosse đoạn 3. Và tôi cũng muốn nhắc lại với mọi người là những cái đoạn và những cái câu ở trong Kinh Thánh đó là khi mà soạn Kinh Thánh thì người ta thêm đoạn và câu vào đó để chúng ta dễ nhớ. Và tôi muốn nhấn mạnh điều đó là bởi vì đôi khi mình đọc đến một phân đoạn Kinh Thánh và mình thấy rằng đã kết thúc một cái đoạn Kinh Thánh rồi. Mình nghĩ rằng ý tưởng một cái nội dung của cái đoạn đó đến đó là kết thúc rồi. Nhưng mà không có phải như vậy. Trong nhiều trường hợp thì nó vẫn cứ tiếp tục, phải không? Cứ nhất thiết là phải hết đoạn Kinh Thánh thì lúc đó là đã hết một câu chuyện hoặc là một ý tưởng. Và hôm nay là một ví dụ như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học ở trong đoạn cuối của đoạn 3, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng ở đó mà chúng ta sẽ đọc tiếp ở trong đoạn 4, mở đầu của đoạn 4. Colosse đoạn 3 câu 22 đến đoạn 4 câu 1. Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa vâng phục với lòng chân thành. Khi làm bất cứ việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. Ai làm điều sai trái sẽ bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả. Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình. Vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Và chúng ta đã học ở trong các phân đoạn trong Colosse để cho chúng ta học về những cái luật pháp, những cái luật lệ mà chúng ta là những người cơ đốc nhân cần phải giữ. Và chúng ta đã học về cái điều là những cái luật lệ này nó áp dụng cho chúng ta là những người cơ đốc nhân như thế nào. Chúng ta đã học về những cái luật lệ này nó chỉ áp dụng cho chúng ta là những người cơ đốc nhân, bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có Chúa Giê-xu Ngài mới có thể giúp chúng ta hoàn thành được những cái luật lệ này. Chúng ta đã học về những cái sự khác biệt khi những cái luật lệ này nó áp dụng cho chúng ta là những người con cái Chúa, là bởi vì Chúa Giê-xu Ngài đã làm, Ngài đã hoàn thành mọi điều cho chúng ta rồi. Và vì như vậy nên khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta được ban cho những cái luật lệ này. Phao-lô đã đặt những cái điều đó ra cho chúng ta bởi vì những cái điều mà chúng ta có được trong Chúa, bởi vì những điều mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta rồi. Vì vậy chúng ta sẽ làm những điều này. Chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Nếu không á, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cơ đốc nhân là những người mà phải tuân theo rất rất nhiều những cái luật lệ. Và khi mà chúng ta biết rõ thì chúng ta sẽ biết rằng nó hơn cả như thế nữa. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn học về cái điều, một trong số những điều nguy hiểm mà chúng ta đã học trước đó. Một cái vấn đề mà chúng ta phải, một vấn đề nguy hiểm đó là khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta đem nó ra khỏi cái ngữ cảnh của phân đoạn Kinh Thánh. Và khi chúng ta học, khi chúng ta nói về việc là chúng ta đem một cái câu Kinh Thánh ra khỏi ngữ cảnh của nó, có nghĩa là chúng ta đang nói đến những cái ngữ cảnh, những cái câu hoặc là những cái phân đoạn ở trước và phía sau của câu kinh, của câu gốc đó. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi cái ý nghĩa của một câu Kinh Thánh. Và một cái vấn đề khác nữa khi chúng ta học Kinh Thánh mà không học trong cái ngữ cảnh của nó là một cái điều khác nữa mà tôi muốn nhắc đến hôm nay. Và đó là vấn đề về việc đem nó ra khỏi một cái thông điệp lớn của cả Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta hiểu đúng một câu Kinh Thánh nào đó, tuy nhiên khi mà chúng ta đem ra, chúng ta không đặt nó vào đúng một cái thông điệp lớn của cả Kinh Thánh, thì đôi khi chúng ta sẽ đặt cái sai cái thứ tự ưu tiên trong cái bối cảnh, trong cái toàn bộ bối cảnh của Kinh Thánh. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở đây. Có một câu Kinh Thánh ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16-17. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Và cả Kinh Thánh là sự khải thị của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và sự khải thị của Chúa là bao la, và không có một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta mà lời của Chúa không có nói đến. Chúng ta cứ nghĩ đến Kinh Thánh, cách mà chúng ta có được Kinh Thánh đó là một cái phép lạ. Và chúng ta gọi là quyển Kinh Thánh, nhưng mà thực chất là có 66 sách ở trong Kinh Thánh. Chúa Ngài đã dùng 40 các tước giả khác nhau để mà có thể viết ra Kinh Thánh. Và cả Kinh Thánh đã được viết trong một khoảng thời gian là 1.500 năm. Và mặc dù như vậy, không có một lời nào trong Kinh Thánh là mâu thuẫn với nhau. Và cả Kinh Thánh, cả lời của Chúa mang đến một cái thông điệp lớn. Và theo mọi người nghĩ thì cái thông điệp chính của cả Kinh Thánh là gì? Con người chúng ta là có tội và chúng ta cần đấng để giải cứu chúng ta. Và Chúa Ngài đã sai đấng cứu thế đến để cứu chuộc chúng ta. Chúa Ngài đã có cái cách của Ngài, đúng không? Và trong bài học cho thiếu nhi thì Wendy cũng có nói đến tất cả những cái lời tiên tri về Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm. Và thật tuyệt vời khi mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa, tất cả những lời của Chúa được ban ra đều là đan xen với nhau trong một cái thông điệp lớn dành cho con người. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh được chia ra làm hai phần. Chúng ta có Cựu Ước và chúng ta có Tân Ước. Hoặc chúng ta có thể gọi là những giao ước cũ và những giao ước mới. Tân Ước sẽ có liên quan đến chúng ta nhiều hơn, bởi vì Tân Ước được viết về thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Tân Ước cho chúng ta biết cách để chúng ta có thể được cứu. Tân Ước cho chúng ta biết những gì mà Chúa đang chờ đợi chúng ta để làm cho đến ngày mà Chúa sẽ trở lại. Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ là tôi không muốn nói rằng Cựu Ước là không quan trọng. Và có rất nhiều điều chúng ta có thể học được từ Cựu Ước. Chính Cựu Ước đã cho chúng ta hiểu rõ hơn rất nhiều những cái ý tưởng ở trong Tân Ước. Chúng ta cần hiểu rằng rất nhiều những cái điều chép lại ở trong Cựu Ước là những sự kiện được xảy ra mang yếu tố lịch sử. Cựu Ước cho chúng ta biết những điều đã xảy ra trong quá khứ. Và cụ thể hơn, đó là những điều đã xảy ra trong quá khứ đối với những con dân đã được Chúa lựa chọn. Khi chúng ta đọc ở trong Cựu Ước về người Do Thái, về dân Do Thái, chúng ta được học về Chúa Ngài đã đối đãi với con Chúa như thế nào, và mình học được nhiều hơn về Chúa. Và có rất nhiều điểm ở trong Cựu Ước đã chỉ cho chúng ta về những cái thực tế ngày hôm nay. Và những điều xảy ra ở trong Cựu Ước chính là hình ảnh về những điều xảy ra trong tương lai. Là những cơ đốc nhân, là những người tin Chúa, chúng ta khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cần nhận ra những cái sự thay đổi lớn lao khi mà Chúa Giê-xu Ngài đã đến. Đó chính là sự sinh ra của Chúa Giê-xu, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu chính là một sự hoàn thành cho những điều mà được xảy ra. Sự sinh ra, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu là một cái sự chuẩn bị trọn vẹn cho một cái giao ước mới dành cho con cái của Chúa. Và giao ước mới mà Chúa Giê-xu Ngài đã lập ra được gọi là hội thánh phải thay đổi tất cả những cái cách mà những người tin Chúa cần phải được thay đổi. Và nếu chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta không cân nhắc điều đó, thì chúng ta sẽ rất dễ khiến cho mình không có ưu tiên, một cái thứ tự ưu tiên đúng. Và khi mà chúng ta đọc ở trong cả Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta là những người con cái của Chúa thì chúng ta cần phải ảnh hưởng đến thế giới xung quanh mình để họ hướng đến những điều tốt, để mà Chúa của chúng ta sẽ nhận được vinh quang. Chúng ta cần để cho thế giới biết về những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải làm rạng danh của Ngài, để cho thế giới biết rằng chỉ có một cái hy vọng duy nhất ở trong Chúa mà thôi. Tuy nhiên, cái cách để cho chúng ta làm những cái điều đó thay đổi từ Cựu Ước qua Tân Ước, cái cách những người ở trong Cựu Ước được hướng dẫn để làm những điều đó, và mình gọi đó là đến và xem. Và họ đã được hướng dẫn để sống một cái đời sống để mà những người xung quanh được nhìn thấy và họ biết rằng Chúa, họ biết đến Chúa. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu Ngài đến thì Ngài thay đổi điều này hoàn toàn. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài phán với các môn đồ của Ngài rằng bây giờ chúng ta phải đi và nói cho người khác. Và đó là một cái sự thay đổi lớn khi chúng ta là con cái của Chúa cần phải thay đổi trong mọi cách mà chúng ta xem và làm. điều này thay đổi cách mà chúng ta nhìn mọi vật. Và tôi muốn đọc lại câu của chúng ta ngày hôm nay. Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả. Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Và chúng ta xem thử những cái sự hướng dẫn của chúng ta trong phân đoạn này là gì. Cho chúng ta biết rằng hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự. Không phải là chúng ta làm giống như là chúng ta đang vâng lời, nhưng mà chúng ta vâng phục với lòng chân thành. Và ở đây cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là để làm đẹp lòng con người, nhưng mà chúng ta cần phải vì kính sợ Chúa. Và vì kính sợ Chúa có nghĩa rằng chúng ta cần phải hành động trong sự khôn ngoan. Những mạng lệnh này đang truyền cho ai vậy? Hỡi những nô lệ ở đây, những người tình nguyện làm nô lệ, những người... Tôi không biết là trong tiếng Việt khi mà mình nói là những nô lệ thì mọi người sẽ có cái nhìn như thế nào, nhưng mà đối với người Mỹ khi mà nói đến từ nô lệ thì mình sẽ nghĩ rằng nó là một cái ý nghĩa tiêu cực. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn nhận là trong cái thời điểm này, trong cái thời đại này, những người làm chủ và những người nô lệ là những người làm việc và cả hai đều có lợi hết. Và từ nô lệ này nó bắt đầu bởi việc là một người được phải bị bán làm nô lệ. Nhưng mà rồi những người nô lệ này là những người mà đã, mặc dù đã được trả tự do để có thể chọn, để có thể rời đi rồi, nhưng mà họ vẫn chọn để được ở lại để làm những người nô lệ. Trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, đây có thể làm chủ và những người công nhân. Giống như ngày hôm nay khi mà mình đi đến, mình làm cho một công ty nào đó, thì đó là mình mong muốn và mình chấp nhận để mà làm cho một công ty. Và trong phân đoạn này cho chúng ta biết rằng là những người lao động và những người sử dụng lao động thì chúng ta sẽ nên như thế nào? Và chúng ta nên là những người lao động tốt. Và vì sao là như vậy? Bởi vì chúng ta cần nhớ rằng vì Chúa của chúng ta, Ngài là Đấng ra lệnh cho chúng ta phải làm như vậy. Và Chúa, Ngài là Đấng ban thưởng cho chúng ta. Và Ngài là Đấng chu cấp cho chúng ta. Tôi làm việc cho một vài công ty khác nhau. Và tôi luôn muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với các công ty là những người mà họ đã tuyển dụng tôi. Nhưng mà khi mà tôi làm như vậy thì tôi muốn thể hiện rằng cái lời tạ ơn lớn nhất của tôi là đến với Chúa chứ không phải là đến với con người. Bởi vì trên hết mọi sự thì chính Chúa mới là Đấng mà chu cấp cho gia đình tôi. Và là những người con cái của Chúa thì chúng ta cần phải thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Chúa, Ngài là Đấng chu cấp cho chúng ta qua việc là chúng ta là một người lao động tốt. Và điều tôi muốn nói và điều mà tất cả chúng ta cần nên nói đó là Chúa của chúng ta là Đấng thành tín. Là những cơ đốc nhân tại nơi làm việc của mình, chúng ta cần phải là những người làm công mà tốt nhất. Và điều đó áp dụng trong tất cả mọi điều mà chúng ta làm. Câu 25. Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả. Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Và đây là lời hướng dẫn, lời cảnh báo dành cho cả những người là những người lao động và những người sử dụng lao động. Cũng giống như khi mà chúng ta học về những sự hướng dẫn dành cho con cái, hoặc là những sự hướng dẫn dành cho vợ, cho chồng. Những sự hướng dẫn này là những sự hướng dẫn mà không có điều kiện. Chúng ta không được truyền bảo rằng là chúng ta sẽ chỉ là một cái người làm công tốt nếu như mà chúng ta có một người chủ tốt. Không có như vậy. Và ngược lại, chúng ta không phải là được nói rằng hãy làm một người chủ tốt nếu như mà các ngươi có những người lao động tốt. Chúng ta hãy nên là những người lao động tốt nhất. Và hãy suy nghĩ, ví dụ như chúng ta được trả lương theo giờ. Có một điều rất là phổ biến ở Mỹ Và đó là khi mà mình đi làm thì mình thấy là những người họ đi làm họ cứ bấm điện thoại suốt ngày. Nếu như mà mình đi làm, mình được trả tiền theo giờ, và nếu như mình cứ ngồi đó và bấm điện thoại thì chúng ta đang thật sự làm gì vậy? Điều mà mình thật sự làm chỉ là mình đang ăn cắp từ cái người sử dụng mình mà thôi. Và tôi cũng không biết là có nhiều người có thật sự nhận ra là mình đang làm như vậy không. Công ty trả tiền cho mình để mua cái thời gian của mình làm việc cho công ty, nhưng mà cuối cùng mình không có làm cho công ty mà mình chỉ có lên Facebook mà thôi. Tất nhiên là khi mà những người công nhân này họ ngồi bấm điện thoại như vậy thì họ không nghĩ rằng họ đang đi vào cái két sắt của công ty, mở tủ ra lấy tiền. Họ không có phải là họ thực tế là làm như vậy, nhưng mà thực tế khi mà họ ngồi bấm điện thoại lên Facebook thì họ đang ăn cắp của công ty đó. Vậy thì chúng ta là những người công nhân, chúng ta là những người làm việc như thế nào? Rất là quan trọng để chúng ta là những người cơ đốc nhân cần biết rằng khi mà mình là người chủ hoặc là mình là một người lao động thì mình cần phải làm như thế nào. Đó là điều quan trọng, và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải biết được những cái thông điệp lớn, quan trọng mà Chúa muốn cho chúng ta biết. Những câu kinh thánh này sẽ có những cái sự hướng dẫn cụ thể cho chúng ta về cái cách mà chúng ta phải nên sống đời sống hiện tại như thế nào. Nhưng mà nếu như chúng ta không áp dụng và không hiểu những cái sự hướng dẫn này trong một cái bức tranh lớn hơn về những cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta, thì rất dễ chúng ta vẫn vâng theo lời của Chúa, làm theo tất cả những điều mà Chúa hướng dẫn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn không làm đẹp lòng Chúa được. Và Chúa ngài cho chúng ta biết rằng hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui trọn vẹn của chúng ta trên đời này chỉ có thể tìm thấy được nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Và những điều mà Chúa muốn cho chúng ta, không những nó là những điều tốt nhất cho chúng ta, mà còn tốt hơn tất cả những cái kế hoạch nào khác mà chúng ta sẽ có thể làm được cho mình. Nhưng những cái niềm vui này chỉ có thể có được khi mà chúng ta không những làm theo lời của Chúa, nhưng còn đặt cái thứ tự ưu tiên giống như Chúa muốn chúng ta đặt thứ tự ưu tiên. Côlôse đoạn 3 câu 1 cho chúng ta biết: vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Vâng phục Chúa có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận mọi kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nhiều người sẽ nói rằng, nhưng mà tôi không biết những kế hoạch đó là gì cả. Nhưng mà điều họ đang thật sự hỏi đó là tôi không có biết, hiểu một cách hoàn toàn những cái kế hoạch đó là gì. Và sự thật là Chúa ngài không bao giờ cho chúng ta một cái câu chuyện, Chúa ngài không bao giờ cho chúng ta biết toàn bộ kế hoạch. Có nghĩa là đôi khi, khi mà chúng ta muốn vâng lời, chúng ta muốn biết rằng cái bước 10 là gì, nhưng mà Chúa ngài chỉ cho chúng ta biết bước 1, bước 2 mà thôi. Giống như Chúa phán với Abraham rằng hãy đi đến nơi mà ta sẽ chỉ cho người. Và nếu như tôi là Abraham thì tôi sẽ hỏi rằng nhưng mà đi đâu vậy? Nhưng mà Chúa phán với Abraham rằng đừng có lo lắng về điều đó, ta sẽ chỉ cho người biết. Và đó chính là điều mà Chúa muốn chúng ta, ngài muốn chúng ta phải đặt đức tin của mình nơi ngài. Hudson Taylor có một câu nói rằng bí mật thật sự của một đời sống không thỏa lòng thường nằm ở một ý chí không chịu khuất phục. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Là con cái của Chúa, chúng ta cần phải lắng nghe lời của Chúa và làm theo, rằng chúng ta hãy đi và nói, chúng ta hãy hướng đến những điều ở trên trời, là những điều mà tồn tại đời đời. Điều gì còn phải thực hiện? Có rất là nhiều điều, kể cả trong nhóm của chúng ta có rất là nhiều điều cần phải làm. Chúng ta được phán dặn rằng chúng ta cần phải khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Chúng ta có đang làm điều đó hay không? Chúng ta có rất là nhiều điều được dặn là phải làm, đó là chúng ta phải đi ra làm chứng về Chúa. Chúng ta có thể nhân lên những cái điều mà chúng ta đang làm ở đây, có thể nhân lên ở thành phố khác, chúng ta có thể thực hiện ở đất nước khác, hoặc là đến khắp cùng trái đất. Có một câu nói mà tôi đã gửi cho mọi người trong tuần này, đó là của Moody: nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta không nên là sự thất bại, mà là thành công ở một thứ không thực sự quan trọng. Và cuộc sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, chúng ta có một cái cuộc đời ngắn ngủi để mà chúng ta thay đổi những cái điều thuộc về đời đời. chúng ta được dạy về đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Chúng ta biết về những điều mà chúng ta cần phải vâng phục, nhưng quan trọng hơn hết chúng ta cần phải biết về những cái lời truyền lớn nhất, quan trọng hơn mà Chúa phán cho chúng ta. Chúa ngày ban cho chúng ta những cái mạng lệnh lớn đó khi chúng ta là những người làm công, và những người phải đi làm, bởi vì chúng ta cần phải ăn, đúng không? Và Chúa biết điều đó. Nhưng chúng ta được ban cho một mục đích cao cả hơn. Và Chúa ngày cho chúng ta biết rằng trong mọi sự mà mình làm thì phải làm vì Chúa. Và đó là điều mà chúng ta nên cần làm. Chúng ta nên làm mọi điều vì vinh hiển của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta nên làm mọi điều vì vinh hiển Chúa. Nhưng mà có những điều mà chúng ta không thể làm vì vinh hiển Chúa được, đó là gì? Chúng ta không thể nào là không vâng lời Chúa vì vinh hiển Chúa được. Chúng ta nên tìm kiếm để mà làm hài lòng Chúa trong mọi điều mà mình đang làm. Hy vọng rằng chúng ta đang sống là những người làm công theo cách mà Chúa muốn chúng ta trở thành những người làm công như vậy.